Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tặng thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam không kèm điều kiện. Lô vaccine Sputnik đầu tiên gia công tại Việt Nam ra lò. Trung Quốc bác bỏ kế hoạch của WHO điều tra nguồn gốc COVID-19. Và Nga hợp tác chặt chẽ với Myanmar trong cung ứng khí tài quân sự hậu đảo Chánh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 22 tháng 7, Nhà Trắng cho biết sẽ gửi cho Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 với mục đích duy nhất là cứu sống người dân trong dịch bệnh, chứ không đi kèm bất kỳ điều kiện gì. Đồng thời cho biết lô vaccine này sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần. Thông tín viên VOA Pasi Vidakutvara dẫn lời một quan chức của Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ với cam kết là đầu tàu trong việc chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi sẽ vận chuyển 3 triệu liều vaccine Moderna đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Những liều vaccine này sẽ được giao đến Việt Nam vào cuối tuần này, ngoài số 2 triệu liều đã được viện trợ cho Việt Nam trước đây. Quan chức Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ là nhà cung cấp vũ khí vaccine cho cuộc chiến chống COVID-19. Chúng tôi tự hào có thể cung cấp những vaccine an toàn và hiệu quả này cho người dân Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không để mong cầu sự ưu ái hoặc nhượng bộ. Vaccine của chúng tôi không đi kèm điều kiện gì. Chúng tôi đang làm điều này với mục tiêu duy nhất là cứu sống người dân, quan chức Nhà Trắng nói. Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới về chiến lược vaccine toàn cầu vì đó là điều đúng đắn cần làm. Đó là điều đúng đắn về mặt đạo đức, đúng đắn về quan điểm sức khỏe của cộng đồng toàn cầu và đúng đắn cho an ninh và hạnh phúc chung của chúng ta, quan chức Nhà Trắng cho biết thêm. Tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam sẽ nhận thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna từ Mỹ thông qua chương trình COVAX toàn cầu vào ngày 25 tháng 7. Hôm 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đang đàm phán với Hoa Kỳ để sản xuất vaccine mRNA trong nước, giữa lúc Hà Nội đang tìm cách tăng cường nguồn cung vaccine để ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất, theo hãng tin Reuters. Sau khi ngăn chặn thành công phần lớn đại dịch, Việt Nam nay phải đối mặt với sự gia tăng kỷ lục về số ca lây nhiễm hàng ngày, nhất là tại một số khu vực phía Nam, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh đang bị phong tỏa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 22 tháng 7 cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Việt Nam có thể bắt đầu sản xuất vaccine mRNA trong nước vào quý 4 năm nay hoặc vào đầu năm 2022. Bà Hằng cho biết thêm rằng thỏa thuận này có thể giúp Việt Nam sản xuất 100 đến 200 triệu liều vaccine mỗi năm. Cũng tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 7, bà Hằng cho biết Việt Nam sẽ nhận thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 25 tháng 7 do Hoa Kỳ tài trợ thông qua chương trình COVAX toàn cầu. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ gửi thêm 3 triệu liều vaccine Moderna tới Việt Nam hôm 22 tháng 7, nâng tổng số viện trợ cho quốc gia Đông Nam Á này lên 5 triệu liều. Quan chức Nhà Trắng cho biết lô vaccine này sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần. Việt Nam mong muốn hợp tác sản xuất vaccine trong nước. Song song với việc triển khai mạnh mẽ ngoại giao vaccine, Việt Nam cũng tập trung tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu sản xuất vaccine nhằm đảm bảo nguồn cung vaccine, tiến tới sản xuất vaccine bền vững, bà Hằng nói. Ngoài ra, bà Hằng cho biết, một công ty của Việt Nam đã hợp tác với một công ty sản xuất vaccine Sputnik V của Nga. Theo Bộ Y tế, công ty Va Biotech của Việt Nam đã ký kết hợp tác với công ty sản xuất vaccine Sputnik V của Nga về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V khoảng 150 triệu liều một năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, vaccine Sputnik V sử dụng công nghệ vector, trong khi vaccine Pfizer và Moderna sử dụng công nghệ mRNA. Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 21 tháng 7, công ty Vienna Biotech và quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đã chính thức ký kết hợp tác công bố Vienna Biotech là đơn vị đầu tiên của Việt Nam sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V trên quy mô lớn.
Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 7 bắt đầu triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại khoảng 615 điểm tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tức HCDC. Theo HCDC, trong đợt tiêm vaccine mới nhất này, những người mắc bệnh nền, người có tình trạng béo phì và người trên 65 tuổi sẽ được tiêm ở bệnh viện, và những đối tượng còn lại sẽ được tiêm ở các điểm công cộng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết rằng thành phố được phân bổ hơn 930.000 liều cho đợt tiêm chủng thứ năm và đã có khoảng 1,3 triệu người đăng ký theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Trung bình mỗi điểm sẽ tiêm cho 120 người một ngày, có thể tăng lên 200 người một ngày và dự kiến tiêm xong 930.000 liều trong vòng 2 đến 3 tuần theo HCDC. Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, hôm 20 tháng 7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông báo rằng Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm 3 triệu liều vaccine theo VnExpress. Báo điện tử này dẫn lời ông Sơn nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa điểm có số ca nhiễm nhiều nhất nước nên Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên vaccine cho thành phố. Theo VnExpress, qua 4 đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho 991.322 người. Trong đó, riêng đợt thứ tư, chính phủ đã ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh 836.000 liều sau khi dịch bệnh bùng phát. Theo HCDC, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 7 ghi nhận 4.218 trường hợp nhiễm mới trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 45.561 trường hợp nhiễm COVID-19. Việc Anh triển khai tàu chiến ở châu Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 22 tháng 7 đã lên tiếng về việc Anh triển khai hai tàu chiến thường trực ở các vùng biển châu Á, theo Đài tiếng nói Việt Nam VOV. Khi được hỏi về thông tin này, theo VOV, bà Hằng nói, chủ trương nhất quán của Việt Nam là hoạt động trên biển của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần tuân thủ các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng hai ngày sau khi Reuters đưa tin rằng Anh cho biết sẽ triển khai hai tàu chiến thường trực ở các vùng biển châu Á sau khi hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth và các tàu hộ tống của họ đến Nhật Bản vào tháng 9, ngang qua các vùng biển mà Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Bà Hằng cũng nói thêm rằng các quốc gia cần đóng góp, có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, trật tự, thượng tôn pháp luật, hợp tác trên biển vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, theo Đài tiếng nói Việt Nam. Các kế hoạch cho chuyến thăm cấp cao của nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến được đưa ra giữa lúc London đang tăng cường quan hệ an ninh với Tokyo, quốc gia từng lên tiếng báo động ngày càng tăng trong những tháng gần đây về tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả Đài Loan, theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin thêm rằng, trong một thông báo chung tại Tokyo với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, tiếp theo, sau đợt triển khai đầu tiên của nhóm tàu tác chiến, Vương quốc Anh sẽ chỉ định hai tàu chiến thường trực trong khu vực kể từ cuối năm nay. Sau khi nhóm tàu đến Nhật Bản, Bộ trưởng Kishi cho biết, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ chia ra để thực hiện các chuyến ghé thăm riêng biệt tới các căn cứ của Mỹ và Nhật Bản dọc theo quần đảo của Nhật Bản, theo Reuters. Hãng tin này nói thêm rằng hàng không mẫu hạm của Anh hiện đang chở các phản lực cơ tàng hình F-35B trong chuyến hải hành đầu tiên. Tàu sẽ cập cảng Yokosuka, nơi trú đóng của Bộ Chỉ huy Hạm đội Nhật Bản, và tàu USS Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm duy nhất được triển khai trước đó của Mỹ.
Hôm 22 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace có chuyến thăm đến Hà Nội thảo luận quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm an ninh hàng hải. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam loan tin về chuyến thăm 3 ngày của Bộ trưởng Wallace từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương, bao gồm an ninh hàng hải. Bộ trưởng Wallace khẳng định mối quan hệ song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ dưới hiệp định mới về đối tác chiến lược, mà trong đó quốc phòng an ninh là một trong những trọng tâm. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam tường thuật về cuộc gặp giữa ông Wallace và ông Giang, trong đó có đoạn viết: Anh chia sẻ quan điểm với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ thượng tôn pháp luật, nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace chia sẻ tầm nhìn của Anh về chiến lược hướng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và báo cáo tổng quát về chính sách an ninh quốc phòng phát triển đối ngoại. Bộ trưởng Quốc phòng Wallace nhấn mạnh, Chuyến thăm này là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về những thách thức an ninh chung đối với Việt Nam, đồng thời thắt chặt hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Wallace đã tới thăm đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội, theo Đại sứ quán Anh. Được biết, đài tưởng niệm này là nơi tưởng nhớ hàng chục ngàn bộ đội Việt Nam tử trận trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc vào ngày 17 tháng 2, 1979. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng có cuộc gặp với ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, để thảo luận về các cơ hội tăng cường quan hệ song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Anh hoan nghênh sự hỗ trợ của Việt Nam để Anh trở thành đối tác đối thoại của ASEAN. Điều này sẽ mở ra cơ hội để thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng của Anh đối với khu vực Đông Nam Á, vẫn theo Đại sứ quán Anh. Chuyến thăm Việt Nam là chặng cuối trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Chuyến thăm đã khẳng định chiến lược về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh và cam kết của Anh trong việc mở rộng quan hệ quốc phòng đối với những đối tác quan trọng trong khu vực nhằm giải quyết các mối đe dọa chung, Đại sứ quán Anh cho biết. Trong diễn biến liên quan, hôm 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm Việt Nam vào tuần tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tiếp tục góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần mối quan hệ tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, báo quốc tế dẫn lời bà Hằng nói. Đồng thời, bà Hằng cho biết thêm rằng ông Austin sẽ thăm Việt Nam 2 ngày từ ngày 28 và 29 tháng 7, nhưng không nêu chi tiết các hoạt động của ông Austin trong chuyến công du này. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trích lời của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo về chuyến công du châu Á, bao gồm cả Singapore và Philippines của Bộ trưởng Austin. Chuyến công du này sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực, cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.
Trung Quốc hôm 22 tháng 7 bác bỏ kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới cho giai đoạn 2 của cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona, trong đó có giả thuyết cho rằng loại virus này có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Reuters dẫn lời một quan chức y tế hàng đầu cho biết. Trong tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới đã đề xuất giai đoạn 2 của cuộc nghiên cứu về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc, bao gồm kiểm tra các phòng thí nghiệm và các chợ ở thành phố Vũ Hán, đồng thời kêu gọi sự minh bạch từ các cơ quan chức năng. Chang Yixin, Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc nói với các phóng viên rằng, chúng tôi sẽ không chấp nhận một kế hoạch truy tìm nguồn gốc như vậy vì nó coi thường cảm nhận chung và thách thức khoa học. Ông Chang nói ông rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đọc bản kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới vì nó liệt kê giả thuyết cho rằng Trung Quốc vi phạm các quy trình trong phòng thí nghiệm khiến cho virus bị rò rỉ trong quá trình nghiên cứu. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 7 cho biết các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu tiên dịch lây lan ở đó. Ông Chen nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng một số dữ liệu không thể được chia sẻ hoàn toàn do lo ngại về quyền riêng tư. Ông nói, chúng tôi hy vọng Tổ chức Y tế Thế giới sẽ nghiêm túc xem xét các cân nhắc và đề xuất của các chuyên gia Trung Quốc và thực sự coi việc truy tìm nguồn gốc virus corona là một vấn đề khoa học và loại bỏ sự can thiệp chính trị. Ông Zhang nói thêm rằng Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa việc nghiên cứu này. Nguồn gốc của virus hiện vẫn đang gây tranh cãi giữa các chuyên gia. Các ca bệnh đầu tiên được biết đến đã xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Virus được cho là đã lây sang người từ động vật được bán tại một chợ trong thành phố. Vào tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ra lệnh cho các trợ lý tìm câu trả lời cho các câu hỏi về nguồn gốc virus, nói rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang theo đuổi các giả thuyết, trong đó bao gồm cả khả năng xảy ra một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tại cuộc họp báo cùng với các quan chức và các chuyên gia Trung Quốc, ông Zhang kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới mở rộng các nỗ lực truy tìm nguồn gốc virus ra bên ngoài Trung Quốc sang các quốc gia khác nữa.
Trong bản cáo trạng dài của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng trên toàn cầu, Reuters chỉ ra một chi tiết gây hiếu kỳ rằng trong số các chính phủ bị tin tặc Trung Quốc nhắm tới có cả Campuchia, một trong những đồng minh châu Á trung thành nhất của Bắc Kinh. Mục tiêu của cuộc tấn công mà hai nguồn thạo tin cho Reuters biết là Bộ Ngoại giao Campuchia. Các nguồn tin này cũng tiết lộ về các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và Campuchia về việc sử dụng sông Mekong, một chiến trường mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong việc tranh giành ảnh hưởng ở Đông Nam Á. 4 công dân Trung Quốc, bao gồm 3 quan chức an ninh và một tin tặc hợp đồng, đã bị cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ và nước ngoài, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai. Trung Quốc nói các cáo buộc này là bịa đặt và có động cơ chính trị. Cáo buộc được nêu trong một bản cáo trạng dài 30 trang của Tòa án Hoa Kỳ về các hoạt động mà họ cho là công ty Bình Phong do an ninh nhà nước Trung Quốc điều hành ở Hải Nam, một tỉnh đảo của Trung Quốc gần Đông Nam Á. Theo cáo trạng, trong số các mục tiêu của tin tặc là Bộ A của chính phủ Campuchia, mà các tin tặc đã đánh cắp dữ liệu liên quan đến các cuộc thảo luận giữa chính phủ Trung Quốc và Campuchia về việc sử dụng sông Mekong vào tháng 1 năm 2018. Đây là Bộ Ngoại giao của Campuchia, theo hai nguồn tin hiểu biết trực tiếp về bản cáo trạng nói với Reuters. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Campuchia đã chuyển các câu hỏi đến Bộ Viễn thông, nhưng họ từ chối bình luận. Người phát ngôn chính phủ Campuchia, Phay Siphan, cũng từ chối bình luận. Cáo trạng cho biết tin tặc Trung Quốc đã lấy được dữ liệu từ Bộ Ngoại giao của Campuchia vào cùng ngày mà Campuchia tổ chức hội nghị thượng đỉnh hợp tác Mekong Lan Thương do Trung Quốc hậu thuẫn giữa các lãnh đạo Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tại Phnom Penh vào ngày 10 tháng 1 năm 2018. Bản cáo trạng cho biết dữ liệu mà các tin tặc thu được liên quan đến các cuộc thảo luận này nhưng không giải thích chi tiết. Cùng ngày, các tin tặc đã giấu và gửi đi các bí mật thương mại và dữ liệu thủy âm độc quyền trong các hình ảnh kỹ thuật số của một con gấu koala và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Vẫn theo cáo trạng và cho biết tài liệu đã được gửi đến một tài khoản trực tuyến do tin tặc kiểm soát. Không rõ dữ liệu thủy âm, tức là dữ liệu được thu thập bằng sóng siêu âm và được sử dụng để theo dõi dưới nước, có phải là của khu vực sông Mekong hay không. Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các ngoại trưởng Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ ủng hộ một khu vực sông Mekong tự do và cởi mở trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ mà Washington hậu thuẫn.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 22 tháng 7 dẫn lời Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Mỹ đang hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại lời đề nghị mở lại các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân, Reuters đưa tin. Bà Sherman, một nhà ngoại giao kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm đối phó với Triều Tiên, đã gặp Tổng thống Moon Jae-in sau khi đến Seoul vào cuối ngày 21 tháng 7 từ Tokyo, trên chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á. Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất đàm phán từ tân chính quyền Tổng thống Joe Biden, làm dấy lên những nghi ngờ mới về triển vọng thúc ép nước này từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Chúng tôi hy vọng rằng Triều Tiên sẽ đáp lại lời đề nghị đàm phán của chúng tôi hồi lúc đầu. Văn phòng Tổng thống Moon dẫn lời bà Sherman nói với Tổng thống Hàn Quốc, người cũng đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Bà Sherman cho biết bà sẽ thảo luận vấn đề này với Bắc Kinh khi bà đến Trung Quốc vào Chủ nhật, văn phòng cho biết thêm. Ông Moon đề nghị bà Sherman cố gắng tái gắn kết với Triều Tiên, nhấn mạnh mục tiêu chung của các đồng minh là giải trừ hạt nhân hoàn toàn và một cách ôn hòa trên bán đảo Triều Tiên, điều đã được tái khẳng định trong cuộc hội đàm với Tổng thống Biden vào tháng 5. Bà Sherman kêu gọi hợp tác nhiều hơn trong các vấn đề khác, trong đó có biến đổi khí hậu, vẫn theo văn phòng Tổng thống Moon. Bà Sherman dự kiến có cuộc hội đàm song phương với Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun vào ngày thứ Sáu trước khi lên đường sang Mông Cổ.
Nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu của nhà nước Nga hôm 22 tháng 7 cho biết Moscow đang hợp tác chặt chẽ với nhà cầm quyền ở Myanmar để cung cấp cho nước này các khí tài quân sự, bao gồm cả máy bay. Theo tin Reuters, các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc Moscow đã hợp pháp hóa chính quyền quân sự lên nắm quyền từ cuộc đảo chính từ ngày 1 tháng 2 bằng cách tiếp tục các chuyến thăm song phương và các giao dịch vũ khí. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Alexander Mikiev, người đứng đầu tập đoàn Rosoboron Export thuộc tập đoàn nhà nước Rostec cho biết, có sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm quân sự, bao gồm cả máy bay. Tuy nhiên, ông này không cho biết thêm chi tiết về việc hợp tác. Ông Mikhev nói, Myanmar là một trong những khách hàng chính của Rosoboron Export ở Đông Nam Á và là đối tác quan trọng của Rostec, tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc gia của Nga. Ông Mikhiev đưa ra bình luận trên tại triển lãm hàng không Max hàng năm của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự vào hôm thứ Ba. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với lãnh đạo quân đội Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing trong chuyến thăm thủ đô của Nga vào tháng trước rằng Moscow cam kết tăng cường quan hệ quân sự. Mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã phát triển trong những năm gần đây, với việc Moscow cung cấp các khóa đào tạo quân đội và học bổng đại học cho hàng ngàn binh sĩ, cũng như bán vũ khí cho một số quốc gia nằm trong danh sách đen về quân sự của nhiều quốc gia phương Tây. Các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo vừa sa thải giám đốc phụ trách lễ khai mạc vào đêm trước lễ khai mạc Olympic sau khi có báo cáo về một trò đùa trước đây của ông về Holocaust, tức cuộc đại tàn sát người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Reuters cho hay hôm 22 tháng 7, truyền thông Nhật Bản cho biết cựu Tổng thống Shinzo Abe, một người ủng hộ mạnh mẽ cho Thế vận hội, cũng sẽ không tham dự lễ khai mạc. Được xem là một trong hàng loạt những điều đáng hổ thẹn đối với ban tổ chức Tokyo, sự việc mới nhất xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nhạc sĩ nổi tiếng bị buộc phải từ chức với tư cách là người sáng tác cho buổi lễ sau khi các bài báo cũ về hành vi bắt nạt và lạm dụng của ông này xuất hiện. Đầu năm nay, người đứng đầu ban tổ chức Tokyo 2020 cũng đã từ chức sau khi đưa ra những nhận xét mang tính phân biệt giới tính, và người đứng đầu phụ trách về sáng tạo cho Thế vận hội Tokyo cũng đã làm tương tự sau khi ông đưa ra bình luận xúc phạm về một nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Các nhà tổ chức của Thế vận hội Tokyo đã sa thải ông Kentaro Kobayashi hôm 22 tháng 7 vì câu chuyện hài hước mà ông nói về Holocaust từ những năm 1990 và gần đây nó xuất hiện trở lại trên truyền thông Nhật Bản. Reuters dẫn lời ông Seiko Hashimoto, người đứng đầu ban tổ chức, nói rằng: "Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã gây ra rắc rối và lo lắng cho nhiều người liên quan, cũng như người dân Tokyo và người dân Nhật Bản khi lễ khai mạc đã cận kề." Trước đó, trung tâm Simon Bisanto, một tổ chức nhân quyền quốc tế của người Do Thái, đã đưa ra tuyên bố cho rằng việc ông Kobayashi có dính dáng tới Thế vận hội là xúc phạm ký ức về 6 triệu người Do Thái đã thiệt mạng trong thời Đức Quốc xã. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói, bình luận của đạo diễn chương trình là thái quá và không thể chấp nhận được, nhưng lễ khai mạc nên diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong một tuyên bố, ông Kobayashi đã xin lỗi về những bình luận trong quá khứ của mình. Lễ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 được cho là một sự kiện nhẹ nhàng, với chỉ có 950 người tham gia, bao gồm chỉ khoảng 15 nhà lãnh đạo toàn cầu dự kiến sẽ tham dự.
Châu Á đang trượt vào một cuộc đua vũ trang nguy hiểm vào lúc các nước nhỏ từng một thời ở bên lề, nay gây dựng kho phi đạn tầm xa tiên tiến, theo bước các cường quốc Trung Quốc và Mỹ, theo các nhà phân tích. Trung Quốc đang sản xuất đại trà DF-26, một loại vũ khí đa dụng với tầm bắn đến 4.000 km, trong khi Mỹ đang phát triển vũ khí mới nhằm chống lại Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Những nước khác trong vùng đang mua hay chế tạo phi đạn mới do những quan ngại về an ninh đối với Trung Quốc và mong muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ. Trước khi thập niên này chấm dứt, châu Á sẽ tràn ngập với các phi đạn truyền thống có khả năng bay xa hơn, sức công phá mạnh mẽ hơn và càng ngày càng tinh vi hơn, một sự thay đổi mạnh mẽ và nguy hiểm từ những năm gần đây, theo các nhà phân tích, giới ngoại giao và các giới chức quân sự. Khung cảnh phi đạn đang thay đổi tại châu Á và thay đổi nhanh chóng, David Santoro, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương, nói. Những vũ khí như vậy càng ngày càng dễ mua và chính xác, và khi một số nước có vũ khí này thì các nước láng giềng không muốn bị bỏ lại phía sau, các nhà phân tích nói. Phi đạn cung cấp những lợi ích chiến lược như răn đe kẻ thù và tăng cường sức mạnh với các đồng minh và có thể xuất khẩu sinh lợi. Ảnh hưởng lâu dài của việc này là không chắc chắn, và cơ hội vũ khí mới có thể cân bằng căng thẳng và giúp gìn giữ hòa bình là không nhiều, ông Santoro nói thêm. Có nhiều khả năng là việc gia tăng nhanh chóng số lượng phi đạn sẽ gây nên nghi ngờ, tạo nên chạy đua vũ trang, gia tăng căng thẳng và cuối cùng gây nên khủng hoảng và thậm chí chiến tranh, ông nói. Theo một tài liệu thuyết trình quân sự năm 2021 mà Reuters xem được, Bộ Chỉ huy của Mỹ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới trong mạng lưới tấn công chính xác, tồn tại cao dọc theo chuỗi đảo đầu tiên, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, những đảo khác ở Thái Bình Dương vòng quanh bờ biển miền đông của Trung Quốc và Nga. Vũ khí mới bao gồm vũ khí siêu âm tầm xa, một phi đạn có thể đưa phi đạn điều khiển cao nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 2.775 km. Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói với Reuters là chưa có quyết định triển khai loại vũ khí này ở đâu. Cho tới nay, hầu hết đồng minh Mỹ trong vùng đã do dự trong việc cam kết để vũ khí này được triển khai trên nước họ. Nếu đặt căn cứ tại đảo Guam, một lãnh thổ của Mỹ, vũ khí siêu âm tầm xa có thể bắn trúng các mục tiêu tại Hoa Lục. Nhật Bản, nơi trú đóng của hơn 54.000 binh sĩ Mỹ, có thể nhận triển khai một số đơn vị phi đạn mới trên đảo Okinawa, nhưng Mỹ có thể sẽ phải rút những lực lượng khác, một nguồn thạo tin cho biết với điều kiện ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề. Cho phép đưa phi đạn Mỹ vào, mà quân đội Mỹ sẽ kiểm soát, hầu như cũng sẽ chắc chắn gặp phản ứng giận dữ từ Trung Quốc, các nhà phân tích nói thêm. Một số đồng minh Mỹ đang phát triển kho vũ khí riêng của họ. Úc mới đây loan báo sẽ chi 100 tỷ đô la trong 20 năm để phát triển phi đạn tiên tiến. Nhật Bản đã chi hàng triệu đô la vào các vũ khí tầm xa phóng từ trên không và đang chế tạo một phiên bản mới của phi đạn chống tàu đặt trên xe tải, phi đạn Type 12 với tầm xa 1.000 km. Trong số các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc có chương trình phi đạn đạn đạo trong nước mạnh nhất, có được sức đẩy mạnh từ thỏa thuận mới đây với Washington. Phi đạn Hangul 4 có tầm xa 800 km, bắn đến được các mục tiêu bên trong Hoa Lục. Khi khả năng tấn công tầm xa quy ước của các đồng minh Mỹ gia tăng, cơ hội triển khai các vũ khí này trong trường hợp có xung đột trong vùng cũng gia tăng. Ông Zhao Tong, một chuyên gia về an ninh chiến lược tại Bắc Kinh, viết trong một báo cáo mới đây. Dù có những quan ngại này, Washington sẽ tiếp tục khuyến khích các đồng minh và đối tác đầu tư vào khả năng phòng vệ phù hợp với những hoạt động có phối hợp, dân biểu cao cấp trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers nói với Reuters. Đài Loan chưa công khai loan báo chương trình phi đạn đạn đạo, nhưng vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận yêu cầu của Đài Loan mua hơn 10 phi đạn đạn đạo tầm ngắn của Mỹ. Các giới chức nói Đài Loan đang sản xuất đại trà vũ khí và đang phát triển phi đạn hành trình như Yun Fong có thể bắn tới Bắc Kinh. Và việc này làm cho lông nhím của Đài Loan dài hơn trong lúc khả năng quân sự của Trung Quốc tăng tiến. Ông Wang Tingyu, một nhà lập pháp cao cấp của đảng cầm quyền Dân Tiến ở Đài Loan, nói với Reuters, trong khi cho rằng phi đạn của đảo này không có nghĩa là bắn sâu vào Trung Quốc. Một nguồn tin ngoại giao ở Đài Bắc nói lực lượng vũ trang Đài Loan theo truyền thống chú trọng vào việc bảo vệ đảo và đẩy lùi các cuộc xâm lấn của Trung Quốc đang bắt đầu trông có vẻ tấn công nhiều hơn. Đường ranh giữa vũ khí phòng vệ và tấn công ngày càng phai nhạt, nguồn tin ngoại giao này nói thêm. Hàn Quốc đang trong cuộc chạy đua phi đạn nóng bỏng với Triều Tiên. Triều Tiên mới đây thử nghiệm dường như là một phiên bản cải tiến của phi đạn KN-23 với đầu đạn 2 tấn công phi đạn Hangul 4. Trong khi Triều Tiên dường như là lực đẩy chính đằng sau việc mở rộng phi đạn của Hàn Quốc, Seoul đang theo đuổi một hệ thống với tầm cỡ vượt mức những gì cần thiết để chống lại Triều Tiên. Ông Kelsey Davenport, giám đốc chính sách không phổ biến vũ khí tại Hội Kiểm soát Vũ khí ở Washington, nói. Trong lúc sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tiếp tục leo thang, các nhà phân tích nói phi đạn đáng ngại nhất là những loại có thể mang đầu đạn cổ điển hay hạt nhân. Trung Quốc, Triều Tiên và Mỹ có những loại vũ khí như thế. Thật khó, nếu không muốn nói là không thể, xác nhận một phi đạn đạn đạo được vũ trang, đầu đạn thông thường hay hạt nhân cho đến khi phi đạn chạm đến mục tiêu, ông Davenport nói. Trong lúc con số những vũ khí như vậy gia tăng, có nguy cơ gia tăng leo thang bất ngờ đến từ một cuộc tấn công hạt nhân. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.